The Buddha was born into a royal family. Đức Phật sinh trưởng vào một cái gia đình hoàng tộc. He had everything he could ask for. Money, fame, food, the pleasures. Thì Đức Phật sinh ở trong hoàng cung, trong cái hoàng tộc, thành ra đầy đủ tất cả, có đầy đủ danh vọng, có đầy đủ tiền bạc, có đầy đủ của cải, có đầy đủ ăn đồ ngon, có những cái thú lạc trong cuộc đời để có đầy đủ hết. And yet, he was not happy. Nhưng đều ngài không có hạnh phúc. Why is that? He felt like there's all those pleasures are temporary. There's still a constant, the constant of suffering. Mặc dù những cái thú vui nó có đến, nhưng đều cái mà nó thường trực là cái khổ. Okay, he felt he has a special kind of wisdom. Nó có một cái loại trí huệ that enables him to see through things and realize that the pleasures in life are temporary. Cái trí huệ của ngài cho ngài thấy ngay từ lúc nhỏ là những cái thú và cái lạc thú trong cuộc đời này nó chỉ tạm bợ thôi, mà cái khổ nó thường trực. What sufferings was he talking about? Mankind is confronted with four kinds of sufferings that will never change. Còn loài người đó, chúng sanh đó, có bốn cái loại khổ mà không bao giờ thay đổi. The suffering of birth, sinh ra là khổ. Okay. Birth is a very painful process for us. Okay. And then there's the suffering of aging. Cái thứ nhì là cái khổ của cái già cả. And then there is suffering of sickness. Rồi xong là cái bệnh hoạn là một cái loại khổ khác. When you have this body, you can't help but have suffer from sicknesses. For example, it is said that all of us, 100% of the people, will have back problems. That's a form of suffering. It's a form of illness. Hầu như người ta nói rằng tất cả mọi người đều sẽ bị đau lưng. Đó là một cái loại bệnh. All right. And then there is the suffering of death. The one that we fear, all of us fear. The fear of death. Okay, it's hanging over our head. Cuối cùng là cái khổ của cái tử, của cái chết. Cái tử thần là cái mà ai cũng sợ. Okay. So the Buddha realizes these suffering are always present in all living beings, and he is determined to find a way to end sufferings. Thì ngài mới nhất quyết là tìm một cái phương pháp để mà đoạn cái khổ đó. Okay. Instead of indulging like the rest of us in the pleasures and the joys that seeking joys, the Buddha had an ideal. He says, let me solve the bigger problems of life. Thì thay vì đeo đuổi những cái thú vui của cuộc đời đó, thì ngài có một cái lý tưởng, ngài muốn giải quyết vấn đề sanh tử, vấn đề trọng đại của cuộc đời. This is a matter of life and death. Cuộc đời, cái vấn đề rất là quan trọng là chuyện sanh tử của nhân loại. This is the matter of birth and death of all living beings. So what did he do? He renounced his royal life and cultivated as a left-form person. Thì ngài mới bỏ cái cuộc đời thường tục và xuất gia và tu. In fact, he went up to the mountains and cultivated ascetic practices for 6 years. Ngài lên núi, ngài tu 6 năm mà cái tu khổ hạnh. Each day he would eat one grain of rice. And one grain of wheat. Mỗi ngày chỉ uống, chỉ ăn một cái hạt gạo, một cái hạt lúa, một cái hạt mì. Okay. And pretty soon he becomes skin and bones. Không bao lâu thì ngài trở thành xương bọc da. If you practice controlling your diet and you suffer hunger, it's a terrible, terrible form of suffering. Cái đói đó, cái khổ nó cực kỳ khó, khó chịu. I don't know about you. I went through fasting periods for some weeks and it was so painful. Thầy đã thử từng khất thực từ gì đó. What's the Vietnamese for fasting? Nhịn đói. Tuyệt thực. Tuyệt thực. See, the Vietnamese even forgot what the Vietnamese is. And từ thực mấy tuần. And it hurts so much. Let me tell you. Nó đau đớn vậy sao. It hurts so much. And at times, very often, I felt like dying. And I could not. Nó đau khổ đến độ mà muốn chết. Đau đớn quá muốn chết. Mà chết không được. And you have to continue to suffer your hunger pangs. Và vẫn tiếp tục đau, chịu đựng cái khổ. So I just have a tiny, tiny taste of what the Buddha went through. And so he, afterwards, he realized that even punishing the body is not beneficial. So he went back to the eating regularly and practiced the middle way. Sau này Ngài mới khám phá rằng cái từ hành hạ cơ thể như vậy không có lợi hết. Thế nên Ngài trở về tu hành bình thường và theo cái đường trung đạo. And that's how he became enlightened, became a Buddha. Rồi Ngài trở thành Phật. And he decided to teach us. He teaches us this mantra, for example, that we've been reciting. Ngài dạy nhiều pháp. Một cái pháp là cái thần chú mà chúng ta mới tụng. I don't know about you, but this morning, as I was reciting this mantra, the more I recited in within minutes, I felt so peaceful. Thì thầy không biết cái vì sao, có cảm tưởng sao. Thầy khi mà tụng khoảng những vài phút, after a few minutes, I started concentrating on the mantra and nothing else. Thì bắt đầu chú tâm vào cái thần chú thôi, từng chữ. I said, okay, you concentrate on one word, each word of mantra at a time. Thì chú tâm cái thần chú, từng chữ, như thôi, như vậy thôi. Thì afterwards, I felt very, very peaceful. Anyone had the experience? Ai có cái kinh nghiệm như vậy không? I was the only one, huh? You missed it. That's what the mantra is supposed to do for you. It makes you become peaceful and makes you let go of your thoughts of greed, anger, and stupidity. Cái thần chú nó, cái công nghiệm nó là giúp quý vị gạt bỏ những cái tư tưởng tham lam, những cái tư tưởng sân hận và những tư tưởng ngu si. Mà được như vậy thì quý vị bỗng nhiên sẽ rất là khoái lạc. If you can get rid of those thoughts, you become very peaceful and very happy. Text, did you feel happy or not?
I don't really know.
See, so you didn't feel happy at all.
I didn't notice.
You didn't notice at all. You have to come back next year. Năm sau. Yes. Yes. And then he started teaching. He came back and he made it a point to save his parents. Sau khi mà ngài đã đắc đạo rồi, thì ngài cuối cùng đem cái pháp ra để cứu độ cho cha mẹ các ngài. So that's why Buddhism is the Mahayana path is a very compassionate and kind path. You save yourself first, and you come back and save the ones you love, and the ones you don't love even. Okay, thành cái Phật giáo là một cái pháp mà rất là thực tế. Thứ nhất là quý vị tự cứu mình đã. Tự đắc cái giải thoát, rồi tìm cái phương pháp để trở về mà cách cứu cho những người mình thương và nhất là những người mình ghét. Okay, so today I don't want to speak any further. I would like to have this chance here to present to you the shriras that we have. We have a very extensive collection of shriras. Ngày hôm nay thầy muốn nói nhiều thêm nữa, thầy chỉ muốn giới thiệu cùng quý vị để quý vị kết duyên về cái sưu tầm xá lợi của chùa, có rất là nhiều xá lợi. And today we'd like to invite you to come up and see the shriras. The shriras are the relics, the things that remain after the Buddha or the people, the Buddhists are cremated after death. Cái xá lợi là cái sản phẩm của cái sự trà tỳ, là đốt cái thân lên. And it turns out that only in Buddhism, if you purify yourself of greed, hatred, and stupidity, when you die and you get cremated, you have these shriras. Not only to the Buddhists, reserved to the Buddhists, but if it is a result of your purity. Thành cái xá lợi là cái sản phẩm của cái sự thanh tịnh của tâm của quý vị. Nếu tâm như quý vị mà không có cái tham sân si, thì khi mà hỏa táng đó, sẽ có một cái số xá lợi như vậy. Okay. And so today we will come up and open the stupas. Today we will present to you the shriras from the Buddha and his parents and his relative. In particular, today we'd like to you to come up and look at the shriras of Shakyamuni Buddha. Thứ nhất là quý vị sẽ thấy xá lợi của Phật. In particular, today I will present to you Shakyamuni Buddha shriras about this big. This is extremely rare. You will not find this anywhere at all. Okay? This big. The shriras is this big. It's humongous. Okay? By most shriras standards. You see shriras at various temples. You see about a piece about half of my fingernail, my pinky nail. That's about as big as you see. But here, this was offered to us, given to us on my last trip to Asia, and then next to him you see the shriras of his father, the Pure Rice King. Xong quý vị sẽ thấy cái xá lợi của ngài, của vua Tịnh Phạn. The Buddha's father was dead set against him leaving the home life and cultivating. Đức vua cha đó là không có thích Phật xuất gia mà tu đạo. But after the Buddha came back and taught him the Buddha Dharma, he did not renounce the royal throne. Sau khi Phật về giáo hóa cho cha, thì đức cha không cần phải bỏ ngôi vàng. He never wanted to leave the home life. He continued to be a king. Ngài vẫn vua cha vẫn làm vua như thường. But he practiced Buddhism as a lay person. Ngài tu cái Phật pháp theo người tu sĩ, and he reached a level of third stage arhatship, very very high. Thì ngài đắc được tam quả a la hán, một trình độ rất rất là cao. For a lay person, that's very high. When I started practicing, I was told that a lay person highest level attainment is third stage arhat. Thì lúc mà thầy bắt đầu tu đó, thì có người nói với thầy đó, cái trình độ mà cao nhất của tu sĩ, của người cư sĩ đó, là chỉ là tam quả la hán thôi. That is incorrect. Because later on his deathbed, on the Pure Rice King's deathbed, the Buddha sent Mahamoggallana over, and Mahamoggallana, which is also one of the shriras here, he's number one in spiritual penetrations. Thì ngài Mục Kiền Liên mới được Đức Phật phái tới khi mà vua Tịnh Phạn đang chết, sắp chết rồi, thì ngài Đức Phật sai Mục Kiền Liên tới nói pháp cho vua cha nghe. And the Pure Rice King listened to the Dharma talk from Mahamoggallana and certified to four stage arhatship. Thì Đức vua cha mới nghe is that right? Bante? No. Thì Bante is my source of reference. He's very knowledgeable about the various stories. He's being a lecturer in Sri Lanka for the country, so I rely on him to verify my claims.
And so Bhagavagalyana spoke the Dharma, and the king certified the four stage hardship, meaning it's more or less very, he ended birth and death himself.
Thành Đức Vua Cha nghe được Ngài Mục Kiền Liên nói Pháp thì đắc được tứ quả là hán. Tức là Ngài, Đức Vua cũng là đắc được đời liễu, sanh tử.
When you reach a fourth stage arhatship, you are free from greed, hatred, and stupidity.
Quý vị đắc được tứ quả là hán mới là đích thị liễu được cái tham sân si. Okay? Như vậy quý vị đã thoát khỏi cái vòng luân hồi.
Then you transcend the wheel of reincarnation. You're free of birth and death. You can live as long as you want. You can die as whenever you feel like.
Quý vị thoát vòng luân hồi, có nghĩa là quý vị có thể chết lúc nào cũng tùy hỷ, muốn sống bao nhiêu cũng được.
Okay. So the purified king, he before he left this world was a fourth stage arhat, and then his two wives next to the Buddha, on the two sides of the Buddha, are Lady Maya, who died, who passed away 7 days after the Buddha was born. Rồi Ma Phu Nhân là mẹ ruột của Đức Phật đã chết sau 7 ngày sau khi mà sinh Phật ra. It turns out when they cremated all these royalties, they produced these stone looking type of relics. The khi mà trà tì đó thì họ khám phá ra họ những cái xa lời nó giống như những cái hòn ngọc, những cái viên ngọc, viên đá trắng. So you see that. And then after Lady Maya died, her sister, who is also married to the same king, they married the sisters. Gautami, that's her name, Ma Prashapati as well. Ma Prashapati Gautami, or Gautami in Pali, Gautami in Sanskrit. She later left her home life, became the first nun in Buddhism. Thì bà mẹ, how do you call that in Vietnamese? Gautami? Huh? Anyone know? Kemau. Is easier. So the stepmother, the sister, the aunt, also was the first one to leave the home life, first nun in Buddhism. Then Kemau là người sau này được Đức Phật cho là nhận vào làm người xuất gia và là người người tỳ kheo ni đầu tiên của cái Phật giáo. And she became the head of all the bhikshunis, bà lãnh đạo tất cả những cái tỳ kheo ni. And she later certified the fourth stage arhatship as well. Ngài bà đó cũng được cũng chứng tứ quả là hán. That's why you see here on today we're introducing to you the triers from the fourth stage arhats or higher. Đây ngày hôm nay toàn là những sa lợi của những cái gia đình của Phật đã chứng tứ quả là hán. Okay. And later, the Buddha's son, Rahula, Venerable Rahula, also certified the fourth stage arhatship. Rồi Ngài La Hầu La cũng được chứng, được tứ quả là hán, con của Phật. Okay. The son that the Buddha deserted later left the home life, became a monk, and also became an arhat. Con Phật sau này cũng xuất gia và thành tứ quả là hán. And then you see Mahamogalyana, the number one in spiritual penetrations. He has a lot of powers. And you see his shriers are special. They are darker. They're kind of brownish, okay, grayish-brownish. That's his trademark. The Buddha's disciples' shriers, they tend to be whitish. Okay, but Mahamogalyana, number one in spiritual penetration, his shriers are brownish, are darker. That's his trademark, okay? And very rare is that today we have a tiny, tiny piece of Mahamogalyana's heart. When they cremated him, his heart produced some relics. We have one tiny piece. So today is very rare indeed that you have the chance to come up and see these shriers of the Buddha, Shakyamuni Buddha, a very big shrier, very rare. And it is said, again, that the reason you want to go come see this Buddha, these relics, is because you may want to make a wish, ask for something. All right, so you come up, bow to the shears, okay, and then take a look and make your wish, okay, and be sincere. I assure you, this is my personal belief, okay, I assure you that whatever you ask for, you will get. If you're sincere, you get this lifetime. You're not sincere enough, maybe in a few hundred million lifetimes, okay? It's all function of your sincerity. The Buddhas and Bodhisattvas, this is a secret. Whatever you ask of them, they never say no to you. Never, ever. Okay? Thành thầy khuyên quý vị, ngày nay mà lên á, cái duyên quý vị mà có duyên tốt như vậy, thì lên, thì nên muốn khẩn cầu gì, cứ khẩn cầu với Phật, với các vị Thánh Tăng này. Tại vì chư Phật Bồ Tát đó, không bao giờ từ chối quý vị cái gì hết. Bất cứ cái gì, quý vị xin cái gì thì đều được hết. Cái tùy cái lòng thành tâm của quý vị. Okay. All right. So, no further talk. I will let you come up and visit the look at the shears yourself. And then after that, we do the lunch ceremony. Sau khi quý vị chiêm ngưỡng cái xá lợi rồi, thì sẽ cúng ngọ. Because after the ceremony, we'll head over to lunch hall, where some excellent food is being prepared for you. After you get rid of all your greed, hatred, and stupidity, now you can really enjoy the good lunch. I heard it's Japanese style. All right? Thành ra sau khi cái này rồi, cái gì sẽ mình sẽ cúng ngọ xong để đi dùng trưa, hình như buổi trưa để có đồ ăn theo kiểu Nhật. Okay? Then no further ado, let's come up, please line up and go and take a look at the shears. There's no need. They just come up and take a look. The left home people first, please. And then please line up one line. Okay? You go along, line up one line over on the left side and go up and go back. Okay? You can bow, you know, you can bow and first and before you look, that's fine. And I don't, you know, there's an area for you to bow and for people to come up and take a look at shears. This is very rare indeed because you will not find these type of shears in many places. Okay? By the way, the rarer shears, the more powerful that you can get in terms of vows, okay, in terms of your wishes. That's why the collection is very, 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 very distinctive. Okay? So can we get the left home people to come up first and then line up, please? Okay? The monks? Okay, come up. Venerable, come up and look at, okay, when you're ready. Okay, go ahead, Bhante, and then Venerable Susila, and then make your wish really sincere. Okay, bow sincerely, and then state your wish and come up and look at the shears. Remember, looking at the sphere is not different from looking at the Buddha. That's why the Buddhas and sages left the spheres behind, so that you can come, you see them, it's like seeing them in person, and you can ask for things, make requests. So be sincere, be respectful, be sincere. All right? We will have a lot more spheres for you to see in August, where we also will exhibit a lot more spheres. We have like close to over 50,000 spheres to exhibit. So in August, during the Ulambana festival around August 18, we will have a big exhibition here. Quý vị nhớ, phải nhớ là thấy xa lời Phật là không khác gì thấy đích thân thấy Phật vậy. Thành nên cái tâm phải thành kính, tâm phải là phải cung kính và thành tâm để mà khẩn cầu gì thì cứ muốn cầu gì thì cứ cầu. Ok. Còn tháng cái Vu Lan tháng 8 18 sẽ có triển lãm nhiều hơn nữa. Có nhiều chùa, có rất nhiều cái xa lời rất là hiếm và quý. For example, in August, we'll be showing you the multitude of different types of spheres we have in our collection. Vu Lan sẽ cho vị triển lãm cho vị thấy những cái đủ các loại mà xa lời mà chúng tôi có. For example, we'll have the more of the heart spheres. Yeah, như chúng tôi sẽ có triển lãm mấy cái tim, xa lời của tim, meaning that when they cremated the body, the heart produced these types of relics. Khi mà trà tỳ hóa táng đó, thì cái tim đó, nó hóa thạch, nó biến thạch, thành ra nó thành có những cái xa lời như vậy. So we have spheres from the hearts of a pratik Buddha. Hàng như có một cái tim xa lời của một cái ngài Bích Chi Phật. Pratika Buddha is slightly higher level than an arhat, fourth stage arhat. So we have a very rare heart sphere from that Pratika Buddha. And có cái xa lời tim của ngài Bích Chi Phật. Of course, we have also very rare to find the heart spheres of the Buddha. Và chuyện khác là chúng tôi có cái xa lời của tim của Phật nữa. It's beautiful, beautiful spheres from the heart. So. From the heart of the Buddha. Same thing here. You see the small spheres from the heart of Mahamoggallayana. Ngày hôm nay quý vị thấy đó, cái tim của ngài Mục Kiền Liên đó cũng hóa thạch. Okay. And of course we have the hair sphere and the tooth sphere as well. Đương nhiên chúng tôi có cái xa lời tóc và xa lời răng của Phật sẽ triển lãm tháng 8. We'll exhibit that in August. All right. So if you'd like to be notified of those events, put your name on the mailing list, and we will inform you. I'm very sorry. Quite often, every week, we have people coming here and ask to see the spheres, and we can't because we are a place of cultivation. We are not designed to handle the crowds. Mỗi tuần có người tới yêu cầu cho chiêm ngưỡng xa lợi thì thầy rất là không thể nào đáp ứng cái lời yêu cầu của họ được, tại vì chỗ chúng tôi chỗ tu hành thành ra không có thường triển lãm như vậy, lâu lâu mới triển lãm một lần thôi. Mong quý vị thông cảm nhiều. Our first job is to cultivate. That's why we only geared for cultivation. We're not geared to handle the traffic from everyday traffic from tourists, you know, for the pilgrims. As you see, the rest of the Buddha, remaining arhats, disciples of the Buddha, their shariras are similar to the ones you see today. They are whitish stones.
Những cái xa lời của những Đức Phật, đệ tử Đức Phật còn lại đó, mấy cái ngài A-la-hán kia cũng tương tự như vậy. Họ mấy cái xa lời, rất nhiều xa lời, nó giống như là thạch vậy, giống như đá vậy, đắng trắng như ngày hôm nay.
In particular in Ulambana, nhất là cái Vu Lan này, in the next exhibition on August the 18th, ngày 18 tháng 8, làm chùa sẽ cử hành cái lễ Vu Lan. We will also have a special thing where we'll allow the, put to use the shares from Venerable Vakula. Chúng tôi sẽ có một cái mục đặc biệt là dùng xa lời của ngài Bạc Câu La. He is number one in health. He has no sickness. Ngài là đệ nhất về cái không có bệnh. So we'll use his shariras to help you. You can drink the water from his shariras to help you remove your illnesses. Okay. Rồi lúc đó chúng tôi sẽ phân phát cho quý vị cái nước của ngài Bạc Câu La để mà trị các bệnh hoạn của quý vị. Okay, it's going to help you.
The one thing about shariras is that, just like most of you, I first was skeptical. I didn't know what shariras meant.
Một cái phần về khía cạnh khác về xa lời mà thầy đa số như giống đa số quý vị là khi mà nghe tới xa lời lúc trước không hiểu, thành ra không có mấy thiếu cái tâm kính trọng.
So I was not respectful and not appreciative of it. But then we've had the share since January now. I've seen so many responses.
Chùa đã có được cái sưu tầm xá lợi từ tháng Giêng bây giờ, tháng 1 bây giờ. Có nhiều cảm ứng quá.
And I, as the time grew, I became more and more respectful because I saw just too many responses.
Ta biết càng ngày thì càng thấy nhiều cảm ứng. For example, we have the Sea Valley Shareers. Chúng tôi được mấy cái chùa khác tặng cái xa lời của Hy Hoa Lợi, ngài Hy Hoa Lợi là một cái ngài đại đệ tử của Phật.
He's number one. He's number one in blessings and virtue.
Ngài là phước đức vô thượng.
And he's particularly known for receiving a lot of offerings.
Ngài được nổi tiếng là được rất người ta cúng dường rất là nhiều. For example, back then, when the Buddhist disciples could not receive offering on arms bowl rounds,
hồi trước các đệ tử của Đức Phật mà lúc mà đi khất thực đó, mỗi ngày đi khất thực đó, mà về không có đồ ăn, tại họ chỉ đi được có 7 nhà thôi mà cũng có đồ ăn là phải về tay cầu tay không.
They used to be able to go to beg for food on 7 consecutive houses. If they not giving anything, they go back empty handed.
Đi khất thực 7 nhà thôi mà không ai cho thì đi về tay không. They come back and they tell the Buddha that they had no offerings. And the Buddha says, you just follow Sea Valley. And everyone gets food.
Thành ra hồi trước mà Đức Phật chỉ nói các con theo ngài Hy Ngõ Lợi đó, thì sẽ có được xa lợi.
And they did. Everyone got a lot of that.
So some people in Thailand and in Asia heard of me being living a very small and very poor temple. So they said, I give you some Sivali shriers, big, humongous shriers, and they grow. They grow over time as well. Thì các mấy thầy bên Thái Lan, mấy thầy bên Á Châu mà nghe nói nghe tới thầy nó cái chùa nhỏ nhỏ thôi thì họ nói thôi để cho thầy cái xá lợi ngày hy mỗi lợi để mà chùa nó phát nó thịnh ra. So that the temple will get bigger and have a lot more support. And I don't know about support, but I will tell you that so far I'm getting so much better food to eat. Thành ra mấy thầy nói là cái chùa nó sẽ thịnh lên, nhưng điều thầy không biết thịnh nó không thịnh. Để thầy chỉ thấy là bây giờ ăn toàn đồ ăn ngon không à? Ăn ngon dễ sợ. I cannot believe. I think I must be gaining a lot of weight because the food I'm eating is just incredible. So I've seen so many responses I begin to understand why shriers are left behind. Thầy thấy nhiều cái cảm ứng quá, thầy mới hiểu tại sao các đức Phật và Bồ Tát và Thánh Tăng để lại những cái xa lợi để khiến chúng ta phát cái lòng tin. In order to help us develop the faith. Okay? It's up to you. You know, if you are sincere, then you see the responses. Ngay càng thành tâm thì càng thấy cái cảm ứng nó càng nhiều. Okay? So the Sharira's collection is for to benefit all of you in the country. It's not for us.
Thành cái sưu tầm xá lợi này để cho làm lợi cho tất cả chúng mọi chúng sanh, nhất là làm lợi trên nước này. Không phải để cho chúng tôi đâu.
It's not for us to benefit from it and for all our sake. It's for everyone in this country. Để giúp tất cả cái chúng sanh trong cái nước này. That's what it's there for. That's what it's here for. Cái sưu tầm xá lợi được gửi tới đây từ Á Châu để với mục tiêu như vậy. Okay.
So we have periodic exhibits for people to come and pray to the shrines. Then chúng tôi sẽ tổ chức mấy cái triển lãm thường xuyên để quý vị tới mà chiêm ngưỡng.
And eventually, when we have a dedicated stupa. We are supposed to build a stupa for that, so that we exhibit it permanently.
Để được triển lãm thường xuyên khi mà có xây cái tháp của cái sưu tầm xá lợi này. Okay.
Oh, today, do we have waffles today too? Is Waffle Man here? Oh, we have waffles too, and ice cream as well. Hey, children, waffles and ice cream, huh? All right, let's get ready for the lunch ceremony because we're running out of time. Okay, chúng ta nên chuẩn bị để mà làm lễ cúng ngọ. Okay, continuing. Let's quickly do the lunch ceremony. Mời quý vị cùng ngồi. Please turn the small book, turn to page 4. Sách xanh này, trang 4. We first do the incense praise and then the Do I
Ngài Bồ60, trang 60, chỉnh phan đạo 60 页. Nam mô Linh Sa Huệ Sa Bồ Tát. Nam mô Linh Sa Huệ Sa Bồ Tát. Nam mô Linh Sa Chẳng chú sư phạm hoa Nam mô chẳng chú sư phạm sơ Nam mô bần sư sư cha mô ni phô Nam mô chào giải yên sâu yêu sư phô Nam mô di lơ sư chế Chẳng mi lơ tùn vô Nam mô chư ma sa chư y chê tù vô Nam mô ta chư vân chư chư lý phù sa Nam mô ta ân vô xin phù sa Nam mô ta yên đi năng vọng phù sa Nam mô Nam mô bần sư sư
桥在云州有许佛，南无极乐世界阿弥陀佛，南无当来迦真弥勒尊佛，南无须跋三世一切诸佛，南无大愿文殊师利菩萨，南无大恩无限菩萨，南无大愿地藏王菩萨，南无大愿万世音菩萨，南无大势至菩萨，南无清净大爱众菩萨，南无无碍韦陀尊殿菩萨，南无护法如莲菩萨，南无伽蓝仁宗菩萨，南无历代如是菩萨，南无大乘金阿罗王菩萨，南无萨瓦仁多耶多瓦勒俱利安，三菩萨三菩萨。南无萨瓦仁多耶多瓦勒俱利安，三菩萨三菩萨吽。南无萨瓦仁多耶多瓦勒俱利安，三菩萨三菩萨吽。南无苏鲁巴耶仁多耶多耶达日多阿苏鲁。波拉苏鲁波拉苏鲁娑婆诃，南无苏鲁波耶安罗耶多耶拉智多阿苏鲁苏鲁波拉苏鲁波拉苏鲁娑婆诃，南无苏鲁波耶安罗耶多耶拉智多阿苏鲁苏鲁波拉苏鲁波拉苏鲁娑婆诃，只是色相为上供日方佛，中方殊胜现，下济六道宾，增是无遮别，随缘皆饱满，临近十者得无量波罗蜜，三德六位闻佛即生，法界有情普通供养，安耶耶那三波瓦法日来吽，安耶耶那三波瓦法日来吽，安耶耶那三波瓦法日来吽。殿主妙
53. We're going to do the lengthening life transference to help people with their sicknesses and in bestow blessings upon them. Namo Zheng Fu Shou Bu Sa Mo We Sa Namo
Namo Zulu Vaye Ando Ye Do Ye Da Zhu Do
a su lu su lu bo la su lu bo la su lu so pa na mo su lu bo ye an do ye do ye ta ju do a su lu su lu bo la su lu bo la su lu so pa na mo su lu bo ye an do ye do ye ta ju do a su lu su lu o la su lu bo la su lu so pa an ye ye nan san bo wa pha ju la an ye ye nan san bo wa pha ju la an ye ye nan san bo wa pha ju la
Namo
Sư Cha Mâu Ni Phật Sư Cha Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Sư Cha Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Sư Cha Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Sư Cha Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Sư Cha Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Sư Cha Mâu Ni Phật.